Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 25 tháng 5 năm 2012 gồm có Tin Tôn Giáo và Bài Thời Sự nói về một vài chia sẻ của triết gia Francisco Torralba Rosselló về các giá trị tinh thần và tôn giáo trong cuộc sống con người. Sau đó là các tiết mục Đạo Lý cho Thiên Niên Kỷ Mới, Diễn Đàn Tự Do, Tin Vào Đời và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Sẽ có 1 triệu người tham dự thánh lễ với Đức Thánh Cha nhân dịp bế mạc Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới kỳ 7 tại Milano. Sáng ngày 22 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Ennio Antonelli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình, đã mở cuộc họp báo tại Vatican về Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới kỳ 7 sẽ diễn ra tại Milano từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 tới đây với chủ đề Gia đình, lao động và mừng lễ. Hiện diện trên bàn chủ tọa cuộc họp báo còn có Đức Hồng Y Angelo Scola, Tổng giám mục giáo phận Milano, và giáo sư Pier Paolo Donati, giảng dạy môn xã hội học về gia đình tại Đại học Bologna. Đức Hồng Y Antonelli cho biết một vài con số về Đại hội các gia đình thế giới ở Milano. Theo đó có 6.900 người, trong đó có 900 thiếu niên, sẽ tham dự hội nghị thần học mục vụ với 104 diễn giả đến từ 27 quốc gia. Sau hội nghị đó, có lối 300.000 người sẽ tham dự buổi sinh hoạt vào tối thứ Bảy, 2 tháng 6, với Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, tại phi trường Parco Nord ở mạn Bắc Milano, gọi là cuộc gặp gỡ cầu nguyện, chứng từ và lễ hội. Sau cùng, ban tổ chức dự trù sẽ có khoảng 1 triệu tín hữu tham dự thánh lễ bế mạc đại hội, do Đức Thánh Cha cử hành cũng tại phi trường du lịch vừa nói. Các gia đình tham dự đại hội này đến từ hơn 90 quốc gia. Ngoài ra, có 1.500 ký giả Italia và quốc tế đăng ký để theo dõi và tường thuật các sinh hoạt của đại hội. Tin từ Việt Nam cho biết, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Sài Gòn, và Đức Cha Phụ tá Nguyễn Văn Khảm, cùng với một số giáo dân Việt Nam sẽ tham dự 2 sinh hoạt chót của đại hội, đó là tối thứ Bảy và sáng Chủ nhật, 3 tháng 6 năm 2012. Một số linh mục, tứ tu và giáo dân Việt Nam sẽ tham dự cả 3 ngày hội nghị thần học mục vụ trước đó. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình cũng loan báo việc công bố cuốn sưu tập, thu thập các dấu huấn gần đây nhất của Tòa Thánh về gia đình và sự sống con người. Cụ thể là những văn kiện giáo huấn về gia đình trong những năm cuối đời của Đức Chân Phước Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị và giáo huấn trong triều đại Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Từ ngày 17 tháng 5 năm 2005 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011. Cuốn sưu tập này nối tiếp cuốn thuộc loại này về gia đình được công bố vào năm 2000 và cập nhật năm 2004. Trong cuộc họp báo, Đức Hồng Y Scola đã diễn giải về ý nghĩa đề tài Đại hội các gia đình Công giáo Thế giới kỳ 7 là gia đình, lao động và mừng lễ. Chủ đề này liên kết chung lại 3 yếu tố căn bản của đời sống con người, đó là gia đình, việc làm và sự ngơi nghỉ. Ngài cũng cho biết trong 3 ngày hội nghị thần học mục vụ, gần 1.000 thiếu nhi và thiếu niên thuộc các lứa tuổi khác nhau, con cái của các tham dự viên hội nghị sẽ đào sâu bằng nhiều cách, dưới nhiều hình thức, các chủ đề về thế hệ, căn tính, sự khác biệt, sự hỗ tương và trách nhiệm xã hội. Sau cùng, giáo sư Pier Paolo Donati đã giới thiệu cuốn sách mới tựa đề Gia đình, nguồn tài nguyên của xã hội. Tác phẩm này nhắm trả lời cho một câu hỏi cơ bản là gia đình còn là một nguồn tài nguyên cho con người và xã hội hay không? Hay chỉ là một điều rớt lại từ quá khứ, cản trở sự giải thoát cho cá nhân và việc thực hiện một xã hội tự do, bình đẳng và hạnh phúc hơn? Cuốn sách trả lời cho câu hỏi trên đây bằng một cuộc điều tra đặc sắc về mặt lý thuyết cũng như về thực nghiệm với các bằng chứng rõ ràng. Phần thứ nhất trong cuốn sách trình bày những kiến thức hiện nay trên bệnh viện quốc tế về những vấn nạn vừa nói. Phần thứ hai trình bày kết quả cuộc nghiên cứu khoa học dựa trên một mẫu đại diện trong dân Italia, tuổi từ 30 đến 55, qua 2.500 cuộc phỏng vấn trong năm 2011. Cuộc điều nghiên cho thấy sự xa rời gia đình truyền thống như là đôi nam nữ ổn định và hiệp nhất bằng mối liên kết công khai và có con cái. Sự xa rời này không cải tiến cuộc sống của con người, nhưng còn làm cho nó tồi tệ thêm. Người ta cũng nhận thấy rằng các gia đình ổn định với từ hai người con trở lên là những gia đình hạnh phúc nhất và ủng hộ xã hội nhiều nhất. Tin Hoa Kỳ. 43 tổ chức công giáo tại Hoa Kỳ đồng loạt nộp đơn kiện Bộ Y tế. Hôm 22 tháng 5 vừa qua, hai hãng tin CNA và EWTN đã loan báo rằng 43 giáo phận và tổ chức công giáo khắp đất nước Hoa Kỳ đã đồng loạt công bố nộp đơn kiện chính phủ liên bang vi phạm tự do tôn giáo và chống lại những luật lệ tránh thai của chính quyền Obama. Những công bố trên được Đức Hồng Y Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, đồng thời là Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, nhiệt liệt hoan nghênh. Ngài gọi đó là một bằng chứng hùng hồn của sự hiệp nhất của giáo hội trong việc bảo vệ tự do tôn giáo. Chúng tôi đã cố gắng đàm phán với chính quyền và đề nghị những luật lệ với quốc hội. Chúng tôi vẫn tiếp tục con đường đó, nhưng tới nay vẫn chưa có dấu hiệu sửa chữa nào. Đức Hồng Y Dolan giải thích rằng, thời gian không còn nhiều nữa, và những cơ sở mục vụ và các quyền cơ bản của chúng tôi đã bị xô đẩy vào một tình huống bấp bênh. Vì vậy, chúng tôi phải tìm đến tòa án. Hội đồng giám mục không trực tiếp là nguyên đơn của các vụ kiện, nhưng là nhiều giáo phận ở khắp nước. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng giám mục Hoa Kỳ ca ngợi hành động đó là dũng cảm và là một bằng chứng tuyệt vời của sự đa dạng về những mục vụ của giáo hội đang phục vụ lợi ích chung. Nhưng những mục vụ đó đang bị hủy hoại vì sắc lệnh y tế. Các đơn kiện tranh luận rằng sắc lệnh y tế liên bang ban hành bởi chính quyền của Tổng thống Obama vi phạm tự do tôn giáo cơ bản của các tổ chức công giáo. Sắc lệnh gây tranh cãi đó đòi hỏi những chủ nhân lao động phải cung cấp kế hoạch bảo hiểm y tế, bao gồm các biện pháp tránh thai, triệt sản và phá thai, ngay cả khi làm như vậy vi phạm lương tâm của họ. Sắc lệnh đã bị mọi giám mục trong tất cả các giáo phận Hoa Kỳ chỉ trích nặng nề và cảnh báo rằng các quy định có thể buộc các trường, bệnh viện và các cơ quan từ thiện công giáo trên khắp nước phải đóng cửa. Ít nhất có 11 vụ kiện chống lại sắc luật đã được nộp bởi các tiểu bang, trường cao đẳng, người sử dụng lao động tư nhân và các tổ chức trên khắp nước Mỹ. Bây giờ, 12 vụ kiện mới được 43 giáo phận, bệnh viện, trường học và các cơ sở mục vụ khởi sự trên khắp nước Mỹ. Tổng giáo phận New York, St. Louis và Washington DC là những nguyên đơn của một vụ kiện riêng biệt. Một vụ kiện khác do các tổ chức từ thiện công giáo, Catholic Charities của các giáo phận và các nhóm xuất bản công giáo, Our Sunday Visitor. Những giáo phận khác nộp đơn kiện gồm có Rockville Center, Pittsburgh, Dallas, Fort Worth, Jackson, Biloxi, Fort Wayne, South Bend, Joliet và Springfield Ba. Mỗi giáo phận nộp đơn kiện riêng tới các tòa án tương ứng trong địa bàn của tòa án liên bang. Tờ báo có tên là OSV News Weekly giải thích rằng họ tự hào đứng chung với các đồng nghiệp công giáo và với các giám mục trong việc chống lại thách thức này. Tờ báo này kêu gọi độc giả hỗ trợ nỗ lực này, cho dù bất cứ điều hy sinh nào chúng ta phải chịu và bất cứ điều thách thức nào chúng ta phải gánh vác. Chúng ta chỉ làm nhiệm vụ của những công dân Mỹ thực hành đức tin của chúng ta. tờ báo nhắc lại tinh thần của người sáng lập Our Sunday Visitors là linh mục John Knoll, người đã chống lại sức mạnh của nhóm Ku Klux Klan khi chúng còn là một lực lượng chính trị hùng mạnh. Và tờ báo nói thêm rằng, đó là tinh thần dũng cảm mà chúng tôi noi theo khi chúng tôi tham gia vào cuộc đấu tranh tuyệt vời ngày hôm nay. Nhiều trường đại học công giáo khắp nước cũng tham gia vào vụ kiện, bao gồm Trường Đại học Công giáo Hoa Kỳ, Đại học Notre Dame và Đại học Francisco ở Steubenville. Cha John Jenkins, dòng tên, viện trưởng của Notre Dame cho biết vụ kiện đã được nộp với quyết tâm cao. Cha nói, chúng tôi không tìm cách áp đặt tín ngưỡng của chúng tôi trên người khác, nhưng chúng tôi chỉ đơn giản yêu cầu chính phủ không áp đặt các giá trị của họ vào đại học, khi những giá trị đó xung đột với giáo lý của chúng tôi. Theo cha Jenkins, các vụ kiện nhắm vào mục đích đòi sự tự do cho một tổ chức tôn giáo để sống sứ mệnh của mình. Và ý nghĩa của sứ mệnh này thì vượt lên trên bất kỳ cuộc tranh luận nào về biện pháp tránh thai. Ngài cảnh báo rằng, khi chính phủ quyết định tổ chức nào mới đủ tôn giáo để được trao tặng sự tự do theo đuổi các nguyên tắc xác định nhiệm vụ của họ, thì quốc gia sẽ đi đến hủy diệt các tổ chức tôn giáo thực sự, và các tổ chức ấy chỉ còn là những danh xưng bên ngoài mà thôi. Tin lùng đùng, Anh Quốc. Cựu Thủ tướng Anh, ông Tony Blair, tuyên bố rằng, không đức tin thế giới sẽ gặp thảm kịch tai họa. Nguyên Thủ tướng Anh Tony Blair đã đưa ra một lập trường bảo vệ sôi nổi về tôn giáo, khi ông tuyên bố thế giới sẽ đi đến thảm kịch tai họa nếu không có đức tin. Trong một cuộc phỏng vấn trước hơn 4.300 người tại một cuộc họp tham khảo thuộc giáo phái Anh ở sảnh đường Royal Albert, London, ông Blair cũng tiết lộ rằng ông đã một lần bị một viên chức khiển trách vì đã đề nghị kết thúc một bài diễn văn với câu "Xin Thiên Chúa chúc lành cho Anh Quốc". Ông Blair nguyên là một tín đồ Anh giáo và đã trở thành tín hữu Công giáo vào năm 2007, ngót một năm sau khi ông bước khỏi vai trò lãnh đạo đất nước của ông, nói rằng đức tin cần cho sự sống vì nó khai tâm đức tính của con người trong lối sống xã hội. Ông đặt vấn đề, yếu tính đức tin của chúng ta, bên cạnh những điều chúng ta tin chắc chắn, như là những Kitô hữu về Chúa Giêsu Kitô và tin nơi người trong đời sống của chúng ta là gì? Và ông đã đề nghị câu trả lời như sau. Tôi nghĩ rằng, nghĩa vụ thiết yếu của con người dành cho con người vô cùng quan trọng. Tôi thiết nghĩ, một thế giới không đức tin sẽ là một thế giới trên con đường thảm họa, tai ương. Tôi thực sự tin như vậy. Nhà cựu lãnh đạo Đảng Lao động nhận thức rằng, Thiên Chúa và tôn giáo cũng có thể bị các nhà lãnh đạo lạm dụng, và cảnh báo những ai có thể lạm dụng tôn giáo vào mục đích chính trị của họ. Ông kể lại một trải nghiệm cá nhân, đó là khi ông đề nghị kết thúc một bài diễn văn đơn giản với tư cách là thủ tướng, và nói câu, xin Thiên Chúa ban phúc lành cho nhân dân Anh, thì một phụ tá đã tỏ vẻ không đồng ý và nói rằng, tôi chỉ nhắc ngài thủ tướng một điều, đây không phải là nước Mỹ. Sau đó, ông bỏ ý tưởng này. Tin Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Gomez nói rằng, cuộc tranh luận về hôn nhân đã bỏ quên nhu cầu của trẻ em. Trong một bài trả lời phỏng vấn với hãng truyền hình công giáo EWTN, Đức cha Jose Gomez, tổng giám mục tổng giáo phận Los Angeles nói rằng, các cuộc tranh luận sôi nổi về hôn nhân đã bỏ quên hai chủ đề là trẻ em và khía cạnh nhân sinh. Đức tổng giám mục nói rằng, mọi xã hội trong mọi thời đại, hôn nhân và gia đình luôn luôn chú trọng đến con trẻ, bởi vì trẻ em là tương lai của xã hội. Chỉ mới cách đây có một thế hệ thôi, các tổ chức ở Mỹ như nhà trường, phương tiện truyền thông, cơ sở công và tư đều nhất trí về chính sách và bậc thang giá trị của chúng ta là cổ võ các cuộc hôn nhân và hỗ trợ các bậc cha mẹ trong những nỗ lực nâng cao sức khỏe, đạo đức của con em. Nhưng nay thì điều ấy đã thay đổi. Theo sự quan sát của Đức cha Gomez, những cuộc tranh luận hiện đại chỉ tập trung vào người lớn và những mong muốn về mối quan hệ của họ. Nền văn hóa đặt con trẻ làm trung tâm của quá khứ đã bị thay thế bằng một cá nhân chủ nghĩa quá khích, lấy định nghĩa tự do tình dục là nguồn hạnh phúc duy nhất. Đức cha nói, chúng ta không thể quản trị xã hội dựa trên ý thích riêng tư như thế. Là người lớn và là công dân, chúng ta có nghĩa vụ đạo đức phải nhìn xa hơn bản thân mình, phải suy nghĩ về lợi ích chung của xã hội, phải suy nghĩ về những thế hệ tương lai. Thực tế ngày nay là trẻ em chỉ còn là một đối tượng cho một cuộc thí nghiệm xã hội, và chúng sẽ phải gánh chịu hậu quả của các định nghĩa mới về hôn nhân, cha mẹ và gia đình. Vị Tổng giám mục Tổng giáo phận Los Angeles giải thích thêm rằng, trẻ em có quyền được lớn lên trong một gia đình, với một người cha và một người mẹ, và có quyền được sinh ra trong một gia đình dựa trên hôn nhân. Điều này sẽ giúp con trẻ khám phá ra căn tính và phẩm giá đích thực của chúng, và cho phép chúng học sự yêu thích chân thiện mỹ. Đức Tổng giám mục Gomez còn nhấn mạnh rằng, xã hội Mỹ đang trong cơn lo lắng và bối rối về ý nghĩa của hôn nhân và mục đích của gia đình. Hơn bao giờ hết, tôi tin rằng, người công giáo có nhiệm vụ phải lãnh đạo hướng đi của xã hội bằng những giáo huấn và gương sáng của chúng ta. Hôn nhân và gia đình là một phần của mầu nhiệm sâu xa nhất của sự sáng tạo của Thiên Chúa và kế hoạch cứu rỗi của người. Gia đình nhân loại là một con tàu mà qua đó Thiên Chúa luôn tuôn đổ những ơn lành xuống. Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu đã sinh ra trong cung lòng của một người mẹ và được nuôi dưỡng trong một gia đình thánh thiện. Từ đây, Đức cha Gomez mời gọi mọi người cầu nguyện cho con cái và cho sự thành công của Hội nghị Thế giới về gia đình đang diễn ra ở Milano, Italia. Xin Đức Mẹ giúp chúng ta khôi phục lại hệ nhân sinh trong xã hội này, để cho hôn nhân được thiêng liêng và gia đình thành một nơi trú ẩn đích thực của sự sống và là tâm điểm của một nền văn hóa tình yêu. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về một bài chia sẻ của triết gia Francisco Toranba Rosello về các giá trị tinh thần và tôn giáo trong cuộc sống con người, do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 17 tháng 5 năm 2012 vừa qua, một đại hội được mang tên là Sân của Dân Ngoại, nhằm mục đích đối thoại với những người không tin về đề tài, nghệ thuật, vẻ đẹp và sự siêu việt đã khai diễn tại Barcelona bên Tây Ban Nha. Đại hội đã do Hội đồng Tòa Thánh Văn hóa tổ chức với sự tham dự của hàng trăm nghệ sĩ và chuyên gia thuộc nhiều bộ môn khác nhau, kể cả triết gia và chính trị gia. Trong số các tham dự viên có triết gia Francesco Toranba Rosello, người Tây Ban Nha, giáo sư Đại học Ramon Llull Barcelona. Giáo sư đã thuyết trình về đề tài Con đường từ vẻ đẹp tới tình yêu. Sau đó, giáo sư đã có một vài chia sẻ về sự kiện này cho các phóng viên của báo Avanti. Trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin được lược tóm lại những chia sẻ này của ông. Giáo sư nói đến vẻ đẹp sẽ vén mở cho thấy Thiên Chúa như sau. Vẻ đẹp là viễn tượng của những người tin nơi Thiên Chúa. Đối với riêng tôi, thì tôi thấy vẻ đẹp của sự tự nhiên, vẻ đẹp của nghệ thuật, vẻ đẹp của âm nhạc đã là một biểu lộ, một mặt khải vẻ đẹp của Thiên Chúa rồi. Nhưng trong viễn tượng đời của những người không tin, thì vẻ đẹp là một lời mời gọi hướng tới siêu việt, hướng tới mầu nhiệm, hướng tới suy tử. Nó như một biểu tượng khiến chúng ta nghĩ tới điều chúng ta là, đâu là ý nghĩa của cuộc sống, đâu là nền tảng cuối cùng của chúng ta. Điều này không có nghĩa là chúng ta trực tiếp đến với Thiên Chúa, nhưng tôi cũng tin rằng những người không tin trông thấy nơi vẻ đẹp một con đường dẫn đưa tới mầu nhiệm, ít nhất là mầu nhiệm về thế giới. Giáo sư chia sẻ tiếp về ngôn ngữ mà người tín hữu phải dùng để nói cho người không tin về Thiên Chúa như sau. Ngôn ngữ mà tín hữu dùng phải là một ngôn ngữ rõ ràng, một thứ ngôn ngữ không kỹ thuật, có thể đến với tất cả mọi người. Ngôn ngữ kỹ thuật hay ngôn ngữ bên trong giáo hội là một thứ ngôn ngữ thường không hiểu nổi đối với những người khác. Nó là một thứ ngôn ngữ có một truyền thống, một sức mạnh biểu tượng, một gia tài tích tụ trong bao thế kỷ, được làm bởi biết bao nhiêu ý niệm khác nhau, mà người ta thường không biết. Người ta không biết các văn bản kinh thánh, và thực tế là người ta mù chữ biểu tượng. Một người mù không thể đọc hiểu được ý nghĩa của nó. Vì thế, ngôn ngữ phải rất rõ ràng. Nó phải là thứ ngôn ngữ đi từ các điều nòng cốt nhất của đức tin, nghĩa là sứ điệp thực sự phản ánh nòng cốt của kinh tin kính. Tôi nghĩ rằng đó là sứ điệp của Chúa Giêsu. Ngôn ngữ của Chúa Giêsu là một thứ ngôn ngữ cho tất cả mọi người. Nhất là trong việc giảng dạy của người, Chúa Giêsu đã nói qua các dụ ngôn, các biểu tượng, bằng cách tìm tới với tất cả mọi người qua các hình ảnh, kể cả những người không được học hành, không biết đọc biết viết. Ngôn ngữ mà tín hữu dùng phải là thứ ngôn ngữ như vậy, một thứ ngôn ngữ thích hợp với con người ngày nay. Từ việc sử dụng ngôn ngữ cho thích hợp với con người ngày nay, giáo sư nói đến giá trị chung giữa những người có đức tin và không có đức tin như sau. Cảm giác nuối tiếc, ước mong hạnh phúc, sự cần thiết đối chiếu và nỗi sợ hãi là các kinh nghiệm hàng ngày của tất cả mọi người, khiến cho chúng ta trở thành anh em với nhau trong cuộc sống. Tôi nghĩ tôn giáo là tương quan vượt cao hơn chính mình, gắn liền con người với một thực tại khác, mà chúng ta gọi là mầu nhiệm tuyệt đối. Trong đối thoại, tín hữu khám phá ra nhiều yếu tố rất hay. Trước hết, họ nhận ra rằng các người không tin làm thành một thế giới rất khác nhau. Có những người thờ ơ, nhưng cũng có những người rời xa, có những người chủ trương vô ngộ, nhưng vẫn tìm kiếm hiểu biết, nhưng cũng có những người đầy uất hận, rất hay chỉ trích tôn giáo vì các lý do tiểu sử. Trong cuộc đối thoại với những người không tin, tín hữu bị bắt buộc diễn tả điều nòng cốt và tinh tuyền nhất của lòng tin. Ngoài ra, cần phải làm điều đó một cách rõ ràng và khiêm tốn, với các từ vựng đời, vì đó là cách duy nhất tìm ra một môi trường được chia sẻ. Sau cùng, giáo sư chia sẻ ý nghĩa của sự tự do như sau. Sự tự do được tìm thấy trong việc giải phóng khỏi cái tôi, bằng cách sống dưới suối nguồn của lòng tốt, hiện diện trong nơi sâu thẳm của từng người. Nó có nghĩa là nộp mình cho tha nhân, mà không tính toán, cũng không hy vọng gì cả. Sự trao ban chính mình thực là con đường của niềm hạnh phúc. Hạnh phúc không hề tại chỗ chiếm hữu, cũng không hề tại hoạt động tập trung vào chính mình và thực hiện các ước mong của riêng mình. Đó là sự phóng đãng, chứ không phải là tự do. Tự do là người sống mà không có các thành kiến và mẫu sẵn, không bị thúc đẩy bởi tính toán lợi lộc, nhưng bởi sự trao ban lớn hơn là yêu thương chia sẻ. Chúa Giêsu là mẫu mực sự tự do của con người tôi, nhưng cả Thánh Francisco, Thánh Assisi, Thánh Massimiliano Kolbe và Thánh Edith Stein nữa là những người đã sống theo viễn tượng trao ban tận hiến nhưng không nay. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về vài chia sẻ của triết gia Franchenko Toranba Rosello về các giá trị tinh thần và tôn giáo trong cuộc sống con người. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Trưởng thành và sống có trách nhiệm. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Một hài nhi sinh ra là để lớn lên, chứ không phải để mãi mãi là một hài nhi. Dĩ nhiên, chẳng có giai đoạn làm người nào dễ thương cho bằng tuổi thơ. Nhưng chẳng có cha mẹ nào sinh ra con và muốn nó ở mãi trong tuổi thơ. Khi một đứa bé không chịu lớn lên, chúng ta biết rằng nó đang gặp vấn đề. Không gì buồn thảm và đau khổ cho cha mẹ và gia đình cho bằng phải có một đứa con hay một người thân bị khuyết tật cả thể xác lẫn tinh thần. Con người sinh ra là để trưởng thành. Nhưng thế nào là sự trưởng thành đích thực? Xét trên phương diện làm người, chúng ta biết rằng lớn lên trong tuổi tác chưa hẳn đã là trưởng thành. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta gặp biết bao nhiêu người, mặc dù đã lớn đủ trong thân xác và tuổi tác, nhưng vẫn cứ hành động như những đứa trẻ được cưng chiều. Họ sống ích kỷ và thiếu trách nhiệm. Họ hành động theo cảm xúc. Họ không quan tâm đến người khác và nông nổi trong các quyết định. Chúng ta gọi những người như thế là chưa trưởng thành. Họ có thể là những cụ già 80 tuổi. Một người được xem là trưởng thành thì trái lại, không hẳn là một người đã trưởng thành về thể xác, mà phải là một người đã lớn lên về mặt cảm xúc và xã hội. Chúng ta đã học được cách biết tỏ ra cảm thông và quan tâm đến người khác. Họ là người ý thức rằng những việc làm của mình có những hậu quả đối với bản thân cũng như đối với người khác. Một người tín hữu Kitô đích thực không những phải trưởng thành như một con người, mà còn phải lớn lên trong đức tin. Có biết bao nhiêu tín hữu Kitô không những không bao giờ lớn lên trong đức tin, mà ngay cả về mặt nhân bản cũng không trưởng thành. Trong đức tin, họ vẫn còn là những thơ nhi. Họ mang danh hiệu Kitô, nhưng không ứng xử đúng với danh hiệu ấy. Họ có thể là những người thuộc lòng kinh kệ, sớm tối đến nhà thờ, có mặt trong mọi sinh hoạt đoàn thể. Nhưng cuộc sống thường ngày của họ, từ gia đình đến xã hội, từ công việc làm ăn đến các quan hệ giữa người với người, hoàn toàn nghịch lại với tin mừng của Chúa Giê-xu. Trưởng thành trong đức tin chính là mỗi ngày càng nên giống Chúa Kitô. Kitô có nghĩa là được sức dầu. Qua phép rửa, người tín hữu Kitô đã được sức dầu như chính Chúa Kitô. Họ được tháp nhập vào Chúa Kitô, họ nên một với Ngài. Họ tham dự vào ba chức vụ của Ngài là tư tế, vương giả và tiên tri. Nói cách khác, họ phải trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài. Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm về mối quan hệ máu mủ ruột thịt. Chúng ta nói, con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Chúng ta có ý nói rằng quan hệ máu mủ ruột thịt làm cho chúng ta giống nhau. Ai đó tình cờ gặp chúng ta lần đầu có thể thốt lên: "Ồ, trông anh giống cha anh, mẹ anh." Họ nhận ra những nét tương đồng giữa chúng ta và cha mẹ hay người thân ruột thịt của chúng ta. Chúng ta cũng có thể nói như thế về mối tương quan giữa Chúa Kitô và các tín hữu chúng ta. Ý muốn của Thiên Chúa là chúng ta ngày càng nên giống con một của Người là Chúa Giêsu Kitô. Dĩ nhiên chúng ta không thể giống Chúa Giêsu về phương diện thể lý. Ngài là người Do Thái, sống cách chúng ta đến cả 2000 năm. Chúng ta không thể và cũng không cần phải nên giống một người Do Thái như thế, nhưng chúng ta có thể nên giống Ngài khi chúng ta suy nghĩ, khi chúng ta hành động, và nhất là khi chúng ta đối xử với người khác. Trở nên giống như Chúa Giêsu, đó chính là đạt được sự trưởng thành trong đức tin. Và đó chính là mục đích của cuộc đời chúng ta. Mục đích ấy sẽ thay đổi cuộc đời chúng ta. Đây chính là lời kêu gọi mà Chúa Giêsu đã nhấn mạnh rất nhiều lần trong Tin Mừng. Chỉ có Ngài là vị thầy duy nhất trong lịch sử nhân loại dám đưa ra lời kêu gọi: "Hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng." Chỉ có Ngài mới dám tuyên bố: "Hãy yêu thương nhau như ta đã yêu thương các con." Chỉ có Ngài mới yêu thương và yêu thương đến cùng khi thí ban mạng sống mình cho chúng ta. Sống như Chúa Giêsu, trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài, chắc chắn không phải là điều tự nhiên và dễ dàng đối với chúng ta. Ngài đã nói một cách minh bạch và dứt khoát: "Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mỗi ngày và đi theo ta." Thập giá là biểu tượng của một cuộc chiến đấu cam go. Kitô giáo gắn liền với thập giá bởi vì mang danh hiệu Kitô là chấp nhận bước vào con đường thập giá. Tiếc thay, ngày nay thập giá chỉ còn là một món đồ trang sức vô nghĩa. Mang trên mình biểu tượng của chiến đấu, của hy sinh và từ bỏ, nhưng hoàn toàn buông thả theo cảm xúc, dục vọng và khoái lạc. Đây là biểu hiện rõ nét nhất của sự thiếu trưởng thành, bởi vì con người không hiểu và không ý thức được ý nghĩa của hành động mình làm. Đi theo Chúa Giêsu, sống như Ngài, nên một với Ngài, thiết yếu là một cuộc chiến đấu liên lỉ. Nhưng dĩ nhiên, mục đích của một cuộc sống như thế không chỉ là vinh quang trong cõi vĩnh hằng. Chúa Giêsu đã khẳng định: "Ta đến cho thế gian được sống và sống sung mãn." Sự sung mãn không chỉ đến trong cuộc sống mai hậu, nó là điểm đến của sự trưởng thành trong đức tin ngay trong cuộc sống tại thế này. Chính trong cuộc sống này mà chúng ta đã được mời gọi để sống sung mãn. Nhưng sự sung mãn ấy là phần thưởng của chiến đấu. Người trưởng thành trong đức tin là người luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Nhưng chúng ta không chiến đấu riêng rẽ một mình. Vì nên một với Chúa Kitô, cho nên chúng ta chiến đấu với Ngài và nhờ Ngài. Với kinh nghiệm chiến đấu của mình, Thánh Phaolô khẳng định: "Tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi." Thật thế, người tín hữu Kitô không chiến đấu một mình, nhưng chiến đấu bằng chính sức mạnh của Chúa Kitô. Nhưng phần thưởng lớn nhất mà Ngài dành cho họ chính là cảm nếm được niềm vui vì chiến thắng được bản thân, để mỗi ngày một nên giống Ngài và nên một với Ngài. chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tới đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được gửi tới quý vị và các bạn phần 1 bài phân tích của Linh Mục Linh Tiến Khải về sự phát triển mạnh mẽ của Giáo hội Công giáo Nam Hàn. Trong suốt 50 năm qua, có lẽ đã không có quốc gia nào trên thế giới có được sự phát triển liên tục trên mọi bình diện chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo như Nam Hàn. Sự phát triển mạnh mẽ này cũng xảy ra đối với Kitô giáo. Thực thế, từ năm 1960 đến năm 2010, dân số Nam Hàn từ 23 triệu đã tăng lên 48 triệu người. Lợi tức bình quân tính trên đầu người gia tăng từ 1.300 Mỹ Kim lên tới 19.500 Mỹ Kim hàng năm. Số Kitô hữu từ 2% tăng lên 30%, trong đó có khoảng 11% là tín hữu Công giáo, tức được khoảng 5,4 triệu. Số linh mục từ 250 lên tới 5.000. Trong bài viết đăng trên Nhật báo Tương lai, cơ quan ngôn luận chính thức của Hội đồng Giám mục Italia số ra ngày 8 tháng 4 năm 2012 vừa qua, Linh mục Piero Ghedo thuộc Hội truyền giáo nước ngoài Milano cho biết kinh nghiệm cha đã có trong các chuyến viếng thăm Nam Hàn. Hồi năm 1986, cha đã thăm Nam Hàn cùng với cha Pino Casanga cùng hiệp hội làm việc bên Nhật Bản nhưng nói tiếng Đại Hàn rất thành thạo. Hồi đó cũng như hiện nay, hàng năm có rất đông người xin gia nhập Giáo hội Công giáo. Mỗi giáo xứ có từ 200 đến 400 Phật tử theo Công giáo. Số tân linh mục hàng năm vào khoảng từ 130 đến 150 vị. Với 5.000 linh mục hiện nay, tính bình quân mỗi vị coi sóc 1.100 tín hữu. Hồi năm 2008, số tín hữu Công giáo đã vượt 10% tổng số Nam Hàn và gia tăng 3% mỗi năm. Theo thống kê của Giáo hội Công giáo năm 2009, số người lãnh nhận bí tích rửa tội đã là 159.000 người, và đã có 149 phó tế được thụ phong linh mục, tức gia tăng 21 vị so với năm 2008. Trong năm 2009, có 69% người Nam Hàn thuộc lứa tuổi 23-40. Điều này cho thấy người dân Nam Hàn rất trẻ trung và tràn đầy sức sống. Đức Hồng Y Nicholas Jeong Jin-suk, Tổng Giám mục thủ đô Seoul cho biết, trong 10 năm qua, số tín hữu Công giáo Nam Hàn đã gia tăng từ 3 lên tới hơn 5 triệu, khiến cho Giáo hội Nam Hàn là giáo hội tiến triển mạnh nhất Á Châu. Tại Nam Hàn, quyền tự do tôn giáo được hoàn toàn tôn trọng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 1 bài phân tích về sự phát triển mạnh mẽ của Giáo hội Công giáo Nam Hàn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Thank you. Quý vị và các bạn thân mến, giáo hội trong thế giới ngày nay, đó là phụ đề của hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng chung Vaticano thứ hai. Có thể nói, đây là văn kiện quan trọng nhất của một công đồng được mệnh danh là công đồng mục vụ. Thật thế, khác với 20 công đồng có trước, thường được triệu tập để đối phó và lên án các lạc giáo, Công đồng Vaticano thứ hai tập trú tất cả nỗ lực của giáo hội vào việc xác định chỗ đứng và vai trò của mình trong trần thế. Phụ đề của hiến chế vui mừng và hy vọng như muốn tóm gọn tất cả ý hướng của Công đồng Vaticano thứ hai. Lập trường của Công đồng Vaticano thứ nhất, cũng như của hai vị giáo hoàng Thánh Pio X và Pio thứ 12, trong vấn đề tương quan giữa đức tin và lý trí, được Công đồng Vaticano thứ hai tái khẳng định khi đề cập đến mối tương quan giữa đức tin và văn hóa. Những trang viết về tầm quan trọng, giá trị, sự tự trị và việc cổ võ văn hóa có lẽ là những trang đẹp nhất của Công đồng Vaticano thứ hai. Giữa đức tin và văn hóa không hề có sự xung đột và mâu thuẫn. Để đi theo Chúa Kitô, con người không thể loại bỏ hành trang văn hóa của mình. Đó là khẳng định nền tảng của Công đồng Vaticano thứ hai. Chúng tôi xin được đọc lại những đoạn chính trong hiến chế vui mừng và hy vọng. Qua đó, Công đồng Vaticano thứ hai khẳng định mối tương quan giữa văn hóa và đức tin, đồng thời nó lên vai trò và chỗ đứng của giáo hội trong thế giới ngày nay. Văn hóa là yếu tố cấu tạo thiết yếu của con người, do đó cần phải được cổ võ và trau dồi tối đa. Công đồng Vaticano thứ hai đã viết trong số 59 của hiến chế vui mừng và hy vọng như sau: cần phải tôi luyện tâm hồn để phát triển khả năng biết thán phục, óc trực giác, tinh thần chiêm ngưỡng, óc phán đoán riêng tư, cũng như phát huy ý thức tôn giáo, luân lý và xã hội. Văn hóa làm cho con người thêm phong phú, cho nên con người cần trau dồi mọi bộ môn của hiểu biết để đạt được những ý niệm cao đẹp và đúng đắn hơn về thiện mỹ, cũng như có được một phán đoán có giá trị phổ cập. Văn hóa có sự tự trị đầy đủ của nó. Công đồng đã mạnh mẽ bênh vực sự tự do của văn hóa. Trong số 58 của hiến chế vui mừng và hy vọng, hai chữ tự do không ngừng được lặp đi lặp lại như sau: vì trực tiếp phát sinh từ xã hội tính và lý trí của con người, cho nên văn hóa luôn cần có sự tự do hợp lý để phát triển, cũng như cần có quyền hợp pháp để hành động độc lập theo các nguyên tắc riêng của mình. Do đó, văn hóa cần phải được tôn trọng và bất khả xâm phạm. Dĩ nhiên, văn hóa phải duy trì quyền lợi của cá nhân và cộng đoàn trong những giới hạn của công ích. Trong số 60 của hiến chế vui mừng và hy vọng, công đồng nói đến quyền được thụ hưởng văn hóa của mọi người. Công đồng viết như sau: ngày nay, con người có đủ khả năng giải thoát một phần lớn nhân loại khỏi sự ngu dốt, cho nên bổn phận thích đáng nhất của thời đại, nhất là đối với các Kitô hữu trong lĩnh vực kinh tế cũng như chính trị, trong phạm vi quốc gia cũng như quốc tế, cần phải nỗ lực để khẳng định những nguyên tắc nền tảng bắt buộc mọi người phải thừa nhận và thực thi quyền được hưởng thụ văn hóa của mọi người trên toàn thế giới, vì đó là quyền phù hợp với phẩm giá con người, không phân biệt chủng tộc, nam nữ, quốc gia, tôn giáo và giai cấp xã hội. Nhấn mạnh đến tầm quan trọng sự tự trị và việc cổ võ văn hóa, công đồng không thể không nêu vấn đề gai góc được đặt ra trong suốt lịch sử của mình. Đó là mối tương quan giữa văn hóa và tin mừng. giữa văn hóa và niềm tin Kitô giáo. Công đồng khẳng định rằng ơn cứu rỗi của Đức Kitô bao trùm lấy toàn thể con người, cho nên văn hóa cũng được cứu rỗi. Không những văn hóa được cứu rỗi, mà còn đóng vai trò trung gian trong chương trình cứu rỗi nữa. Thật thế, chính Thiên Chúa khi mặc khải với con người đã dùng một nền văn hóa đặc thù là văn hóa của người Do Thái. Nhập thể làm người, Thiên Chúa không là một siêu nhân, mà là một con người thuộc một nền văn hóa nhất định. Giáo hội cũng tiếp tục con đường nhập thể ấy. Trong số 58 của hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng, Công đồng Vaticano thứ hai đã viết như sau. Qua dòng lịch sử, sống trong những hoàn cảnh khác nhau, giáo hội đã sử dụng những nền văn hóa khác nhau để phổ biến và giải thích sứ điệp của Chúa Kitô trong khi rao giảng, để tìm tòi và thấu hiểu sâu xa hơn, để diễn tả sứ điệp ấy cách tốt đẹp hơn trong các lễ nghi phụng vụ và trong cuộc sống muôn mặt của cộng đoàn các tín hữu. Lịch sử của giáo hội là lịch sử của một cuộc đối thoại không ngừng giữa đức tin và văn hóa. Ở khởi đầu của Kitô giáo, xem ra giữa đức tin và văn hóa có những ngộ nhận. Người tín hữu xem văn hóa và kiến thức như những phù phiếm vô ích. Văn hóa Hy Lạp thì lại xem đức tin Kitô như một điên rồ. Đến thời Trung Cổ, những mâu thuẫn giữa hai bên biến mất, khi Tây Phương lấy Kitô giáo làm những cột trụ vững chắc cho nền văn minh của mình. Nhưng sang thời cận đại và cho đến nay, những mâu thuẫn mới lại bắt đầu dấy lên. Công cuộc truyền giáo tại những vùng đất có nền văn hóa khác với văn hóa Tây Phương lại nêu lên những vấn đề mới về mối tương quan giữa niềm tin Kitô và văn hóa. Tại những nước có nền văn minh Kitô giáo lâu đời, nay đức tin lại phải đương đầu với trào lưu tục hóa và chủ nghĩa vô thần. Sự hài hòa giữa đức tin và văn hóa luôn gặp nhiều khó khăn, nhưng công đồng vẫn tỏ ra lạc quan và quả quyết rằng những khó khăn đó không nhất thiết làm nguy hại cho đức tin. Trái lại, chúng có thể là một kích thích cho lý trí để tìm hiểu đức tin một cách sâu sắc hơn. Qua dòng lịch sử của mình, giáo thuyết của giáo hội về giá trị của văn hóa và sự hiểu biết của con người dưới mọi hình thức hoàn toàn phù hợp với tín điều nhập thể. Thật thế, nhập thể không xóa bỏ bản tính con người, nhưng nâng nó lên cao hơn, nghĩa là làm cho những hoạt động của con người thêm hữu hiệu hơn. Chúa Giêsu chính là mẫu mực của con người. Dựa theo mẫu mực ấy, người tín hữu cũng được mời gọi để sử dụng tối đa những tài năng mà Thiên Chúa đã ban cho mình. Nói cách khác, đem hết tài năng và hiểu biết của mình để xây dựng xã hội, mưu cầu công ích cho con người, đó là một trong những bổn phận hàng đầu của người Kitô. Dấn thân phụng sự để cải thiện xã hội, đó chính là đòi hỏi gắn liền với ơn gọi Kitô mà Công đồng Vaticano thứ hai đã nêu bật qua hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, thương hết mọi người. Chúa ơi, cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say mê tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn trông chờ tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời.
Dấn thân phục vụ những người nghèo một cách vô vị lợi. Đó là đặc điểm nổi bật nhất trong cuộc đời của mẹ Teresa thành Calcutta. Trong phúc âm, Chúa Giêsu đã đồng hóa mình với những người nghèo. Những gì chúng con làm cho những kẻ bé nhỏ nhất trong số anh em đây, là chúng con làm cho chính Thầy. Mẹ Teresa đã diễn thêm lời dạy của Chúa Giêsu trong bài suy niệm như sau. Khi Thầy đói, chúng con cho ăn. Khi Thầy khát, chúng con cho uống. Bất cứ điều gì chúng con làm cho kẻ bé nhỏ nhất trong anh chị em, là chúng con làm cho Thầy. Giờ đây chúng con hãy bước vào nhà Cha. Khi Thầy không nhà ở, chúng con mở cửa tiếp đón. Không áo mặc, chúng con cho Thầy áo ấm. Khi Thầy mệt nhọc, chúng con giúp Thầy tìm nơi an nghỉ. Khi Thầy lo lắng, chúng con trấn an. Gặp Thầy như trẻ thơ, chúng con dạy đọc, dạy viết. Gặp Thầy cô đơn, chúng con đến chăm sóc, ủi an. Gặp Thầy trong tù, chúng con đến viếng thăm. Gặp Thầy trên giường bệnh, chúng con đến săn sóc. Gặp Thầy là khách lạ, chúng con hướng dẫn về nhà. Gặp Thầy không công ăn việc làm, chúng con tìm ra công việc. Cuộc sống dấn thân của chúng ta không phải là điều dễ dàng. Nhưng chúng ta phải cố gắng để có thể tiếp tục công việc phục vụ giữa anh chị em. Việc phục vụ là con đường duy nhất để biểu lộ tình thương của chúng ta đối với Thiên Chúa. Và tình thương đó cần được thể hiện đối với anh chị em xung quanh. Yêu thương anh chị em là cách thức biểu lộ tình yêu đối với Chúa. Đó là những lời của mẹ Teresa thành Calcutta. Mẹ ý thức rõ rằng cuộc sống dấn thân yêu thương anh chị em xung quanh là một điều rất khó. Nhưng có ơn Chúa và sức mạnh của Ngài, chúng ta có thể thực hiện được. Mẹ tâm sự tiếp như sau. Trong Chúa Kitô kết hiệp mật thiết với Ngài, chúng ta có thể làm được mọi sự. Chúng ta có thể chu toàn công việc phục vụ bởi vì chúng ta xác tín rằng Chúa Kitô cùng hoạt động với chúng ta và qua chúng ta. Trong người nghèo và qua người nghèo. Chúng ta cần làm chứng cho Chúa Kitô, Ngài là cây nho, chúng ta là ngành. Nếu không có chúng ta, không có những ngành, cây nho không thể sinh hoa trái. Thiên Chúa Cha là kẻ trồng nho, đối với tất cả mọi người chúng ta không phân biệt. Chúng ta phải làm chứng cho tình thương của Chúa Kitô trong gia đình, trong làng xã, thành phố, tại bất cứ nơi nào chúng ta sinh sống. Chỉ khi nào bước vào thiên đàng, chúng ta mới biết mình mang ơn những người nghèo bao nhiêu, bởi vì nhờ họ mà chúng ta có thể yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn. Nơi mẹ Teresa thành Calcutta, tình yêu đối với Chúa Giêsu là động lực thôi thúc mẹ dấn thân hy sinh cho người nghèo. Và khi đến với người nghèo, với gương mặt tràn đầy niềm vui và tình yêu Chúa, mẹ Teresa chỉ mong ước một điều duy nhất là đem Chúa Kitô đến cho họ. Chính vì thế mà mẹ muốn cho tất cả những ai dấn bước theo mẹ trên con đường phục vụ phải sống gần gũi Chúa. Và để sống gần gũi Chúa, mẹ Teresa đặt ra quy luật cho các nữ tu của mẹ là mỗi ngày phải dành ra một giờ quỳ chầu trước thánh thể. Mẹ quả quyết như sau: nếu chúng ta yêu mến người nghèo thật sự, thì việc đầu tiên cần thực hiện là chúng ta phải có liên lạc với Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chỉ khi đã có liên lạc thân tình với Chúa Giêsu rồi, chúng ta mới có đủ sức mạnh chu toàn sứ mạng của mình, là đem tình yêu Chúa đến cho người nghèo. Quý vị các bạn thân mến, cùng với mẹ Teresa,
Hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện và sống lời cầu nguyện sau đây. Lạy Chúa, xin hãy đổ tràn tình yêu Chúa xuống trong tâm hồn con, để mọi nơi và mọi lúc con trở thành dụng cụ mang yêu thương và bình an của Chúa đến cho anh chị em xung quanh. Amen.
Cho con mãi đi sau tình ngàn, cho con mãi yêu thương mọi người, thân con dù thiệt thòi nhưng con vẫn tròn tình. Chúa ơi, thân con dẫu bao nhiêu khổ sầu, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin Ngài dùng tình, nguyện Ngài thương Chúa ơi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, để con luôn trông chờ. Tình yêu ôi cao vời, vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ. Dù gian nguy trong đời, tình con vẫn rạng ngời. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng nắng 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.